tạp chí Tiêu Điểm.
Putin muốn bịt miệng tôi. Đó là lời tâm sự của Boris Nemtsov, cựu phó thủ tướng Nga, lãnh đạo đối lập dân chủ bị nhiều kẻ lạ mặt bắn chết ngay sát điện Kremlin ngày 27 tháng 2. Những người chống chế độ độc tài quy cho Tổng thống Vladimir Putin là thủ phạm. Tổng thống Nga vội vã phân trần với thân mẫu người quá cố, trong khi cảnh sát Nga điều tra về hướng Chechnya. Boris Nemtsov sống và tranh đấu như thế nào mà cái chết của ông đã gây xúc động cho nhiều người? Đầu mối Chechen mang ý nghĩa gì? Phóng viên Pháp Vincent Robert của tuần báo L'Observateur Người Quan Sát tường thuật và phân tích từ Moscow.
Nhà báo Vincent Robert đã gặp Boris Nemtsov nhiều lần. Lần đầu tiên là vào năm 1993, khi nhà vật lý 34 tuổi này mới được Tổng thống Boris Yeltsin bổ nhiệm làm tỉnh trưởng tỉnh Nizhny Novgorod, cách Moscow 400 cây số. Làm ngôi sao chính trị đang lên, Boris Nemtsov mơ ước xây dựng một nước Nga non trẻ vừa thoát ra khỏi chế độ cộng sản, trở thành một nền dân chủ như các nước phương Tây. Boris Nemtsov vừa trẻ vừa có học thức và với dáng vóc thu hút, ông là khối nam châm đối với không ít phụ nữ đẹp. Sở thích của Boris Nemtsov là quần vợt, quyền lực, thuốc lá Mỹ và ông rất yêu người vợ đầu tiên, Raisa. Sau đó ông còn có thêm nhiều người đàn bà khác, người cuối cùng là cô người mẫu Ukraine 23 tuổi, mà nhà đối lập đã bị ám sát khi ông đi cùng cô trên đường trở về nhà sau bữa ăn tối hôm 27 tháng 2 vừa qua.
Trở lại năm 1993, nước Nga nghèo nàn vừa lật qua trang sử 70 năm độc tài chuyên chế, tin tưởng và hy vọng một tương lai tươi sáng, tự do dân chủ. Tổng thống Boris Yeltsin lúc bấy giờ chưa phải là một bộm rượu, sáng sai chiều xỉn, mà là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược và kỳ vọng vào nhà chính trị trẻ tuổi Boris Nemtsov. Tổng thống Nga trao cho Boris Nemtsov sứ mệnh cực kỳ quan trọng, biến Nizhny Novgorod, một vùng lãnh thổ lớn bằng ba nước Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, thành một thí điểm cải cách để sau đó áp dụng cho toàn nước Nga hậu cộng sản. Cả thế giới đều tập trung nhìn về nhà vật lý trẻ tuổi Boris Nemtsov và dự đoán sẽ là lãnh đạo tương lai của nước Nga. Cũng vào thời điểm đó, Vladimir Putin, lớn hơn Boris Nemtsov 7 tuổi, âm thầm làm việc trong bóng tối và bên cạnh thị trưởng St. Petersburg. Ngược lại, Boris Nemtsov là một ngôi sao sáng. Ông từ phòng nghiên cứu vật lý bí mật bước vào chính trường. 3 năm trước, ông tiết lộ với nhà báo Pháp: "Tôi tìm hiểu tại sao mỗi lần một vệ tinh đi vào bầu khí quyển thì mất liên lạc vô tuyến với đài kiểm soát. Tôi thích công việc này lắm." Tuy nhiên, nhà vật lý Boris Nemtsov không phải là kẻ chỉ biết khép mình trong phòng thí nghiệm. Ông là một con người tranh đấu. Khi tai nạn nổ lò điện nguyên tử Chernobyl xảy ra, ông tổ chức một cuộc biểu tình chống hạt nhân. Trong cơn sốt phong trào xã hội công dân, nhà vật lý đắc cử đại biểu Nghị viện Nizhny Novgorod năm 1990. Ông bước lên sân khấu chính trị ở tuổi 31 không phải là ngẫu nhiên. Thực ra, Boris Nemtsov là một loài công tử đỏ, thế hệ trẻ của hệ thống quyền lực. Thân phụ của ông là Thứ trưởng Bộ Dầu hỏa, thời Leonid Brezhnev làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Ông nói, lúc còn thơ, tôi thường trèo lên bắp đùi của Thủ tướng tương lai, tức là ông Viktor Chernomyrdin, người làm Thủ tướng của Nga từ năm 1992 đến 1998. Theo lời kể của nhà báo Vincent Robert, trong văn phòng tỉnh trưởng Boris Nemtsov giới thiệu và trình bày kế hoạch canh tân của ông, bắt đầu là tư hữu hóa các công ty quốc doanh nhỏ, các nhà hàng, các tiệm hớt tóc, uống tóc quốc doanh. Ông ước mơ tạo ra một tầng lớp doanh nhân mới, cột trụ của nước Nga mới, tư bản và dân chủ. Được nhà báo Pháp đặt câu hỏi, liệu ông không sợ những chủ nhân mới, những nhà đầu tư đầu tiên là đảng viên hay xã hội đen hay sao? Tỉnh trưởng Nizhny Novgorod với nụ cười lạc quan trả lời, không sao cả, chỉ 2 hay 3 thế hệ là xong hết. Boris Nemtsov yêu đời và yêu quyền lực. Ông muốn lật qua trang sử chính quyền trung ương ở Moscow, kiểm soát, áp đặt nặng nề vào sinh hoạt địa phương. Xuất sắc, tài ba, được ô dù bảo vệ. Tương lai nước Nga ở trong tay Boris Nemtsov. Mọi người nghĩ rằng ông sẽ là tổng thống tương lai. Nhưng bản thân của ông không bao giờ nói ra.
Theo nhà báo Vincent Jove, Boris Nemtsov là một kẻ rất chịu chơi. Thấy phóng viên Pháp cũng cùng tuổi, tỉnh trưởng Nizhny Novgorod đã mở cửa thành phố bí mật Arzamas 16, nơi chế tạo bom hạt nhân của Nga. Nhờ đó, Vincent Jove là phóng viên quốc tế đầu tiên được viếng thăm cấm thành vũ khí. Sau đó, hai người còn gặp lại nhau hàng chục lần trong 2 thập niên kế tiếp.
Năm 1997, Tổng thống Yeltsin bổ nhiệm Boris Nemtsov làm phó thủ tướng, leo lên gần tận đỉnh cao quyền lực, thì xảy ra vụ khủng hoảng tài chính buộc ông phải từ chức. Đến 2006, thì Boris Nemtsov không còn một chức vụ chính thức nào, nhưng ông vẫn tự tin, tuy có phần ít đi vào ngôi sao chiếu mạng. Nhà báo Pháp Vincent Jouvet đã gặp lại nhà lãnh đạo dân chủ này vào thời điểm 2006. Và lúc đó, Tổng thống Yeltsin đã chọn một cựu trung tá mật vụ làm người kế vị. Boris Nemtsov muốn trả hận, nhưng ông biết nhẫn nại. Vì thiếu ủng hộ chính trị, ông phải rút khỏi cuộc đua vào Điện Kremlin. Văn phòng làm việc của Boris Nemtsov, tuy vậy, vẫn lộng lẫy và nằm trong 7 cao ốc lớn nhất của Moscow. Ông giải thích là ông còn nhiều tiền lắm, tôi giàu lắm. Tài sản đến từ cổ phần trong tập đoàn dầu khí Gazprom trị giá 10 xu năm 1998, giờ đây đã nhân lên gấp 100. Tuy phải nuôi dưỡng ba bà vợ cũ rất tốn kém, nhưng không sao. Tính đến năm 2006 thì Vladimir Putin đã ngồi trong Điện Kremlin được 6 năm. Boris Nemtsov nhắc lại một số kỷ niệm cũ với Tổng thống Nga. Tôi biết ông ta rất rõ. Trong những năm 1990, tôi là sếp của Putin khi tôi là phó thủ tướng, còn ông ta chỉ huy mật vụ. Một hôm, Putin vào gặp tôi và xin cấp 500 căn hộ cho các nhân viên KGB cũ mà tên mới là FSB. Tôi chấp thuận liền. Putin không quên ơn. Trí nhớ tốt là một trong những phẩm chất của ông ta. Nhưng về chính trị thì Putin ra sao? Theo nhà báo Pháp thuật lại, Boris Nemtsov đã phát họa chân dung lạnh như tiền của Tổng thống Nga. Ông nói, từ khi Putin vào Kremlin, tôi có nhiều dịp thảo luận với ông ta về dân chủ. Rất rõ ràng là Putin không muốn một chế độ dân chủ cho nước Nga. Ông chỉ muốn dân chủ hình thức, chủng tử, gen, trong con người của một tay mật vụ KGB là như thế. Vào thời điểm 2006, nhiều người cho rằng nhà đối lập Boris Nemtsov đã phóng đại, đã bôi đen Putin vì lòng ganh ghét và muốn trả thù. Tuy nhiên, tương lai đã chứng minh ông tiên đoán đúng. Putin tìm đủ mưu lược để bám trụ. Boris Nemtsov giải thích thêm, Putin là tổng thống của đài truyền hình. Trong văn phòng của ông ta không có một cây bút nào hết, mà chỉ có đồ bấm điều khiển từ xa. Putin bị TV ám ảnh vì ông ta nắm được quyền lực là nhờ TV. Ông ta hiểu rằng chỉ cần vài tháng quảng cáo, một màn ảnh nhỏ truyền hình có thể đưa một nhân vật lên ghế tổng thống. Một lần nữa, Boris Nemtsov đoán đúng. Chỉ một thời gian sau là Putin tung ra một chiến dịch đánh bóng uy tín qua các phóng sự truyền hình mà chủ nhân Điện Kremlin là nhân vật chính. Khi được hỏi về tương lai chính trị của phe đối lập, Boris Nemtsov cũng tỏ ra sáng suốt và kiên nhẫn. Ông phân tích hiện giờ công luận còn nhiều định kiến đối với những nhà chính trị thời Yeltsin. Họ xem chúng tôi là những kẻ gây ra khủng hoảng tài chính năm 1998. Tuy nhiên, với thời gian, họ sẽ đánh giá lại những thành quả mà chúng tôi thực hiện được để canh tân nước Nga với những phương tiện hạn hẹp lúc bấy giờ. Cơ hội tốt nhất cho tôi là bầu cử năm 2012. Tuy nhiên, Boris Nemtsov cũng nghi ngờ khả năng thành công của ông. Ông nhìn nhận Tổng thống Nga rất được cảm tình trong công luận của những người Xô Viết như ông ta.
Tháng Giêng năm 2011, với tư cách là đặc phái viên, nhà báo Vincent Jouvet đã có dịp gặp lại Boris Nemtsov tại Moscow. Lần này, nhà lãnh đạo đối lập vừa mãn án tù 15 ngày vì bị quy tội biểu tình bất hợp pháp sau cuộc tuần hành chống chế độ độc tài và xu hướng gia tăng chấn áp. Ông cũng có văn phòng làm việc nhưng khá thô sơ, khá chán trường. Ông thuật lại việc chính quyền đã tìm cách hạ nhục ông như thế nào. Nhốt trong phòng giam, một chiều là một thước, một chiều ba thước, không ánh sáng, không nước, không nhà vệ sinh. Sau đó, ông bị chuyển sang giam chung với tội phạm hình sự, nhưng mọi việc đã diễn ra tốt đẹp. Nhưng khi mãn hạn tù, có kẻ ẩn danh gạ cho một người bị giam chung một số tiền 3.000 đô la để vu cáo ông hiếp dâm.
Trong những người còn dám ủng hộ ông, có cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev. Boris, hãy cẩn thận, bọn đó, tức là giới thân cận của Putin, sẵn sàng làm mọi việc. Được hỏi có nên tin vào những lời cảnh báo của cựu lãnh đạo Liên Xô hay không, Boris Nemtsov trả lời như báo trước điềm bất hạnh. Ông nói, Putin muốn làm tôi im tiếng. Tôi làm ông ta sợ. Tôi công bố những tài liệu về tham ô và được cả thế giới đọc. Tài liệu cuối cùng liên quan đến người bạn thân nhất của Putin là Gennady Timchenko. Một mình, nhân vật này kiểm soát 2/3 tổng sản lượng dầu khí trên toàn quốc. Trước đó, Boris Nemtsov đã công bố nhiều bằng chứng về những người thân cận khác của Putin đã mua lại một công ty chi nhánh của Gazprom với giá rẻ mạt, mặc dù trị giá thật lên đến 60 tỷ đô la. Sự thật này, theo nhà báo Pháp, thì ngày nay ai cũng biết. Trong cuộc đấu tranh mang lại dân chủ và chống tham nhũng tại Nga, Boris Nemtsov là cột trụ không thể thiếu. Chỉ có ông mới tìm và phát hiện được những thông tin chính xác về chính quyền Nga và công bố. Nhà đối lập biết rõ, nếu ông lùi bước, nhượng bộ, thì chế độ của Putin sẽ được một bức màn sắt bao che. Cho nên, dù lao tù, dù báo chí nhà nước kiểm soát, im lặng, và dù nhiều chiến hữu đã bỏ cuộc, Boris Nemtsov vẫn tiếp tục cuộc chiến vì tương lai dân tộc của ông. Ông muốn làm sụp đổ Putin, thủ lĩnh một nhà nước mafia xã hội đen, phục vụ cho quyền lợi của một nhóm người. Ý thức là đối lập không thể thực hiện hoài bão cải cách nước Nga một cách dân chủ vì các cuộc bầu cử đã và sẽ bị gian lận. Tất cả lãnh đạo đối lập đều bị cấm ứng cử tổng thống. Boris Nemtsov ấn định mục tiêu mới. Mục tiêu trong tương lai xa hơn là làm một cuộc cách mạng. Ông phân tích, cho Putin làm tổng thống đến năm 2014 như ông ta muốn. Nhưng lúc đó, nước Nga sẽ rơi vào thảm họa. Điều chắc chắn là càng ngày càng có nhiều người hiểu ra chuyện này. Đúng như dự kiến của Boris Nemtsov, các cuộc bầu cử quốc hội cuối năm 2011 và tổng thống 2012 đã bị công luận tố cáo gian lận. Mùa đông năm đó, hàng trăm ngàn người đã xuống đường tại quảng trường Bolonia làm chiếc ghế tổng thống của Putin bị lung lay, nhưng chưa đủ sức để đánh đổ ông. Tuy vậy, Boris Nemtsov vẫn tự tin một ngày kia Putin sẽ kết thúc số phận như Ben Ali của Tunisia. Chỉ cần 100.000 người xuống đường tại quảng trường Pushkin vì tham nhũng quá mức, Putin sẽ chẳng còn ai đứng ra bảo vệ.
Theo nhà báo Pháp Vincent Jouvet, ở điểm này, Boris Nemtsov đã nhận định một cách ngây thơ. Và do không phải là một nhà chính trị có bản chất thủ đoạn, ông đã không đoán được trước rằng, sau khi đối đầu với những cuộc biểu tình năm 2012 của dân chúng yêu tự do và đòi hỏi một chế độ trong sạch, Tổng thống Putin đã quyết định dựa vào thành phần dân tộc chủ nghĩa cực đoan để tồn tại. Đổi lại, thành phần cực đoan này thề ủng hộ thủ lĩnh của mình cho đến giọt máu cuối cùng.
Hơn 6.000 sinh mạng đã hy sinh từ khi Nga lấn chiếm Crimea của Ukraine và khuyến khích người nói tiếng Nga ở đông Ukraine nổi dậy. Sau nhiều lần phủ nhận, ngày 8 tháng 3 vừa qua, đích thân Vladimir Putin đã thuật lại diễn tiến quyết định can thiệp vào Ukraine để cứu chế độ thân Nga trước những cuộc biểu tình ở Maidan. Theo Tổng thống Nga, bằng mọi giá phải cứu Tổng thống Yanukovych mà sinh mạng bị đe dọa. Đến bây giờ, sau một năm lưu vong, không biết nhân vật thân Nga này đang ẩn náu tại đâu. Bằng chứng Nga can thiệp vào Ukraine đã được nhà đối lập Boris Nemtsov thông báo sẽ tiết lộ trong cuộc biểu tình dự trù diễn ra ngày 28 tháng 2. Đêm hôm trước, ông bị bắn chết. An ninh Nga lập tức hướng cuộc điều tra về hướng Hồi giáo Chechen và chỉ trong vòng 7 ngày đã bắt được một loạt kẻ tình nghi, trong đó có một thành viên của tiểu đoàn lực lượng đặc biệt Chechen, Zadur Dadayev, 31 tuổi. Cảnh sát Nga khẳng định Zadur Dadayev đã nhận tội giết người, nhưng tại sao anh ta giết nhà đối lập? Cảnh sát Nga không giải thích. Một chi tiết liên quan đến thủ phạm đáng được chú ý. Tên tuổi của Zadur Dadayev được ghi trên mạng thông tin của chính quyền Chechen với nhiều lời khen ngợi. Zadur Dadayev từng được Tổng thống Nga khen thưởng. Đích thân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga gắn huy chương anh dũng cho ông vào năm 2010. Được lãnh đạo Chechnya thân Nga Ramzan Kadyrov ngay sau khi Zadur Dadayev bị bắt vẫn khen ngợi nghi can này là anh hùng yêu nước, niềm hãnh diện của trung đoàn. Theo thủ lãnh của Chechen thì Boris Nemtsov do binh vực các nhà báo Pháp Charlie Hebdo bổ bán đạo hồi cho nên gây phẫn nộ cho Zadur Dadayev. Cả tuần nay, bộ máy tuyên truyền của Putin tung ra hàng loạt giả thuyết, nào là Boris Nemtsov gây thù kết quán với Hồi giáo Chechnya vì lên án vụ thảm sát tuần báo trào phúng Pháp Charlie Hebdo. Nào là ông bị người cùng phe đối lập sát hại để bôi nhọ Tổng thống Putin, hoặc là lập trường chống Nga can thiệp vào Ukraine đã bị Ukraine lợi dụng sát hại ông để đổ trách nhiệm lên chính quyền Nga, v.v. Nhưng đầu mối Chechnya đã bị những người thân cận của nhà đối lập bác bỏ. Bà Ilya Yashin, đồng sáng lập phong trào đoàn kết với Boris Nemtsov, tuyên bố đầu mối Chechnya do cảnh sát điều tra thông báo là phi lý. Hướng điều tra này là do chỉ đạo của Điện Kremlin. Theo nhà nữ đối lập Ilya Yachin, Boris Nemtsov không bao giờ đưa ra những lời tuyên bố khinh bạc đạo Hồi. Nhiều nhân vật Nga cũng đã lên án Hồi giáo mạnh mẽ sau vụ khủng bố tại Pháp. Nhà nữ đối lập Ilya Yachin kết luận, điều đáng lo ngại nhất của chúng tôi đã trở thành sự thật. Kẻ thừa hành lệnh giết người đã bị bắt, nhưng kẻ chủ mưu thì vẫn an toàn. Kịch bản chết nhà là phi lý vì do Kremlin chỉ đạo. Nhận định này rõ ràng không phải là hoàn toàn do cảm tính. Một tuần trước khi Boris Nemtsov loan báo sẽ công bố bằng chứng Nga đưa quân vào Ukraine, một nhân vật Chechnya đặc biệt khác đã đe dọa sẽ tiêu diệt những người chống Putin. Nhân vật này được mô tả là quỷ độ mệnh của Tổng thống Nga, tên Alexander Zhandostanov, thủ lĩnh một phong trào dân tộc chủ nghĩa cực đoan, chó sói, mặc áo da, để tóc dài, đi mô tô phân khối mạnh và nhất là được Putin xem là bạn, một người bạn đáng ngại. Theo chính Alexander Zhandostanov kể lại với đặc phái viên tuần báo L'Obs của Pháp, anh ta thường được mời ăn chung với Putin và các nhà lãnh đạo quốc tế khi Tổng thống Nga cần sử dụng chiến thuật áp đảo tinh thần. Alexander Zhandostanov có quyền đến gặp Putin bất cứ lúc nào vì theo đương sự, Tổng thống Nga biết rằng có một ngày nào đó sẽ cần đến đàn chó sói để cứu chế độ. Alexander Zhandostanov tuyên bố như sau với nhà báo Pháp, bất kỳ ai chống Tổng thống là kẻ thù của nước Nga. Do vậy, họ sẽ là kẻ thù của chúng tôi. Đầu mối Chechnya hay Kremlin đứng sau giật dây, mục tiêu vẫn như thế. Những người bạn của Boris Nemtsov và các nhà dân chủ Nga đã được cảnh báo bằng bạo lực.